Phật
Pháp
ứng dụng.
Gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể các vị, chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Hồi hôm nghe bài pháp thoại là lòng tốt bị bôi bẩn, và tiếp theo hôm nay một cái chuyên đề về Phật học nữa, để cho chúng ta tìm hiểu một cách đa dạng về các thuật ngữ Phật giáo, cũng cần được biết và cần để ứng dụng một cái lĩnh vực nào đó trong cái đời sống tu học của mình. Ai là người có mặt hồi hôm đâu, đưa tay lên. Xin thưa cảm ơn các vị, còn nhiêu rụng hết rồi hả? Ngày chủ nhật là ngày của riêng mình, cho nên lâu lâu có ngày chủ nhật là phải nghỉ ngơi. Tự nhiên bắt tôi về chùa này tu học nó mệt vậy hả? Xin thưa các vị, như lời hứa từ ban đầu của tôi thì hôm nay chúng ta học một cái chuyên đề về Phật giáo, và chúng ta sẽ tìm hiểu qua một cái thuật ngữ mà chúng ta từng được nghe một cách quen thuộc đâu đó, đó là với cái từ gọi là thất tình lục dục. Và vì vậy tôi xin chia sẻ với tất cả các vị cái bài giảng với chủ đề là thất tình lục dục là gì. A Di Đà Phật. Các vị có nghe quen cái từ này không? Quen không? Quen vậy thầy hỏi thất tình đục dục là gì? Dạ. Ai quen nó mời ạ? Cô nào quen nó mời. Hả? Chúng ta hiểu như thế nào về từ ngữ này? Thất tình đục dục là gì? Ừ? Thầy mời chú. Dạ. Cứ trao đổi với chú xem như là người nhà không à.
Tại
Trước hết thất tình là gì? Thất tình là người bị người yêu bỏ, gọi là thất tình. Có phải vậy không? Dạ. Yeah. Xin thưa các vị, đây là một trong những thuật ngữ Phật giáo mà chúng ta cần phải làm quen. Xưa nay khi chúng ta nhắc đến Phật giáo thì chúng ta hay nghĩ rằng tu hành là cần phải dứt trừ các cái loại thất tình lục dục, và nhất là những ca kịch cải lương là chúng ta nghe nhắc đến như thế, và chúng ta cảm thấy nó là một cái gì ghê gớm lắm trong cái việc gọi là tu hành. Cũng như là các vị cứ nghĩ rằng là đây là một thứ mà ma quái nhất của đời tu, mà nghe nhắc đến chữ thất tình lục dục, chúng ta có thể chưa hiểu chính xác, nhưng mà chúng ta mang máng ở trong lòng nó là một cái gì đó gọi là trần tục, sa đọa và xấu ác, hay là nó thuộc về là nhiễm ô, ghê gớm lắm trong cảm giác của chúng ta. Dĩ nhiên là với những cái nhận thức đó thì không phải là sai, nhưng mà hình dung nó quá ghê gớm thì chúng ta thử nghĩ lại, nó có đáng gớm như chúng ta từng suy nghĩ như vậy hay không. Và đôi khi chúng ta đặt một vấn đề đối với nhà tu thì chúng ta hay nghĩ rằng là tu là cần phải đoạn thất tình lục dục này kia, hay là còn thất tình lục dục, tu vậy thì còn trầm luân sanh tử, vân vân. Những cái cách này là chúng ta từng được nghe. Và nếu mà chúng ta nghe và hiểu với tính cách máy móc như vậy thì chúng ta không nhận thức được về Phật học, và chúng ta cũng không thể nào để gọi là tu tập. Xin thưa các vị, cái từ thất tình ở đây Phật học chúng ta cũng có dùng, nhưng mà các cái học thuyết khác, chẳng hạn như trong các cái kinh thi của Khổng giáo thì cũng có dùng. Như vậy cái từ thất tình nó không mang cái nghĩa hoàn toàn của Phật học, mà nó là một dạng để chỉ cho các trạng thái tâm lý. Còn lục dục là đúng là một cái từ này dành riêng cho Phật giáo, và người ta liệt chung vào tất cả những cái cảm xúc đó, người ta gọi là cái từ nổi một cách nôm na để hiểu gọi là thất tình lục dục. Như vậy đầu tiên chúng ta có thể tìm hiểu về cái từ thất tình. Chữ thất tình ở đây á, thất tình không phải là bị người yêu bỏ gọi là thất tình. Chữ thất đúng là đồng âm nghĩa. Trong chữ Hán á, thì chữ thất là mất, nó cũng đọc cái âm Hán Việt là thất. Mà chữ thất là bảy á, thì trong âm Hán Việt nó cũng đọc là thất. Cho nên vì vậy cái từ Hán Việt của chúng ta đó, thật ra mà nói á, nó làm cho nhiều người hiểu lầm. Chúng ta đã nghe rất là nhiều từ đồng âm dị nghĩa, giống như chữ thọ. Chữ thọ cũng là tuổi, mà chữ thọ cũng là cây, mà chữ thọ cũng là nhận lấy, mà chữ thọ cũng là trao tặng. Nhưng mà khi chúng ta viết thành cái chữ Hán thì chúng ta viết thì chúng ta mới phân biệt được rõ cái chữ thọ nào là cây, chữ thọ nào là trao tặng, chữ thọ nào là nhận, chữ thọ nào là tuổi. Còn khi chúng ta nói chữ thọ không, người ta không hiểu đó cái gì. Như vậy nó phải mang một cái bài tính từ gì đó, hay là những cái từ ngữ bổ sung nữa, chúng ta mới hiểu được cái đó. Cho nên ở đây khi chúng ta nghe chữ thất thì thật ra mà nói chữ thất nó đồng âm nhưng mà nó dị nghĩa, và khi viết chữ nó cũng khác về chữ, nhưng mà cái âm Việt Nam của mình là chỉ là nói chữ thất thôi. Cho nên cái chữ thất để chỉ cho một người bị tình phụ bạc, bị người yêu phụ bạc, bị người yêu bỏ, bị người yêu lừa dối, cũng gọi là thất tình. Nhưng mà chữ thất nó mang cái nghĩa là mất, mất đi một tình yêu, mất đi một tình cảm, cái đó người ta gọi là thất tình. Còn cái chữ thất ở đây nó mang nghĩa là bảy, giống như ở đây chúng ta làm tuần cho những người thân của chúng ta qua đời, thì cái chữ tuần thất á, thì chúng ta gọi là 49 ngày, gọi là thất thất hay là chung thất đó. Còn chữ thất tự thân nó là 7 ngày là một lần, chúng ta gọi là làm thất. Xin thưa các vị, như vậy cái chữ thất tình ở đây là nó chỉ cho về cái số từ. Cái số từ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy thì khi chúng ta nghe chữ thất tình là bảy loại trạng thái tâm lý con người, mà cái tâm lý này nó thuộc về bản năng tình cảm của con người, thì chúng ta gọi đó là thất tình. Cho nên cái tình này nó không mang cái nghĩa là tình yêu, mà cái chữ tình này nó mang cái nghĩa là một trạng thái tâm lý con người, hay là một bản năng tình cảm con người, thì cái đó gọi là tình. Chúng ta gọi là tình là một dạng mà bản năng tình cảm. Cho nên trong cái tử thất tình nó gồm có 7 loại mà cảm nhận về tình cảm tâm lý con người. Một là hỷ nè, hai là nộ nè, ba là ai nè, bốn là lạc nè, năm là ái nè, sáu là ố nè, bảy là dục. Hỷ nộ ai lạc ái ố dục, 7 loại tâm lý tình cảm này người ta gọi là thất tình. Và vì vậy đây là 7 trạng thái mà dường như con người thường xảy ra. Tức là chúng ta tiếp xúc với tất cả mọi cái hiện trạng sự vật của chúng ta thường có 7 trạng thái tâm lý này. Hỷ là mừng, nộ là giận, hỷ nộ ai là buồn. Có một số người nói đúng đó, hỷ nộ ai, lạc là vui, ái là yêu, đúng rồi, từ này không thể quên. Ố là gì? Ố là ghét. Rồi dục là ham muốn. Vậy thì 7 trạng thái tâm lý thường xảy ra với tất cả mọi cái sự hiện hữu xung quanh chúng ta, thì nó thường có 7 dạng cảm xúc này, người ta gọi là thất tình. Như vậy thì ở trong đây chúng ta thấy 2 cái chữ mà chúng ta có cảm giác ngờ ngợ, trong đó cái chữ hỷ là mừng hay là vui, mà trong đó cái chữ lạc cũng là mừng, là vui, làm hại cho chúng ta có nghĩ rằng hỷ lạc nó có cái tính cách giống nhau. Và trong trạng thái tu tập thì người ta cũng hay có những trạng thái là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Và bên cạnh đó, các cái cảm thọ của con người được phân ra làm 5 cảm thọ căn bản, là cảm thọ là lạc thọ, khổ thọ, hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ. Như vậy chúng ta tới sự hỷ và lạc sau nó có cái cảm giác đi chung. Như vậy chúng ta phân tích được thế nào về những cái này để chúng ta chia ra cho nó tương đối rõ ràng một chút. Trong cái hỷ và lạc, cái hỷ nó thuộc về cái cảm xúc mà vui vui của tâm hồn. Còn cái cảm thọ lạc á, lạc vui nó mang cái nghĩa cảm xúc của thể xác. Chúng ta ăn một miếng ngon vào miệng, chúng ta có cái cảm giác đó là gì? Là gì? Ngon. Cái ngon nó gọi là gì? Là lạc thọ. Tức là cái ngon mà do cảm xúc được, nó nghiêng về cái lạc. Nhưng mà chúng ta mừng vì chúng ta được một điều gì đó. Con chúng ta có thể là học thi đỗ chẳng hạn, hay là chúng ta thưởng thức một cái gì đó mà trong cái vấn đề tâm hồn chúng ta cảm nhận một bài nhạc vui gì chẳng hạn, thì cái cảm xúc về cái tâm hồn, cái trạng thái tâm lý bên trong á, cái nhận thức bằng cảm nhận á, thì cái đó nó thuộc về dạng gọi là hỷ. Cho nên cái cảm xúc về mặt thể xác, cái mặt thô thì người ta gọi là lạc, mà cái cảm xúc về mặt tế, về niềm vui thì người ta gọi là hỷ. Cho nên trong cảm xúc sâu sắc của tâm hồn, những cái niềm vui của tâm hồn mà sâu lắng, người ta hay dùng cái chữ đó là chữ hỷ. Như vậy là trong 7 cái trạng thái tâm lý này, nó thường xảy ra với con người chúng ta. Thứ nhất là hỷ là những niềm vui. Những niềm vui này nó thuộc về cái dạng mà cảm xúc bằng ý tưởng, bằng thẩm mỹ, cảm xúc vì một cái tác động của xung quanh. Ví dụ hôm nay tự nhiên trong con người chúng ta có một cái cảm giác niềm vui do cái gì đó, do nghe nhạc, do thời tiết, do tất cả những cái gì đó, nó nghiêng về cái cảm giác thuộc về hỷ. Nộ là một cái cảm giác giận tức, bốc đồng, không có chấp nhận cái điều gì đó hoặc bất mãn điều gì đó, chúng ta khởi lên cái cảm giác là khó chịu, cái đó người ta gọi là nộ. Nhìn chung đây là một cái phản ứng của thuộc về sân tâm. Hỷ nộ ai là cảm giác buồn chán. Tức là chúng ta thất vọng chuyện gì đó, buồn chán cái gì đó, nó thuộc về cái cảm xúc không hài lòng cái gì đó, nó thuộc về cái dạng mà chán chường, nó gọi là thuộc về ai. Lạc là những cái niềm vui do ăn, do tiếp xúc, do nhậu, do gì đó, do những cái cảm giác về các cái cảm thọ của chúng ta về mặt tiếp xúc với ăn, mặc, ngủ gì đó, thì cái đó gọi là lạc. Ái là yêu thích, tức là đam mê dính mắc với cái gì đó, gọi là ái. Dính mắc với bông hoa gọi là ái hoa. Dính mắc với sở hữu vật chất thì cũng gọi là ái sở hữu vật chất. Dính mắc với chiếc xe gọi là ái chiếc xe. Dính mắc với con người gọi là ái người yêu, vân vân. Và thật sự sâu hơn nữa là cái tình cảm của mình, cha mẹ dành cho con cái, nó cũng thuộc về dạng một dạng ái. Thì cái chữ ái nó mang cái nghĩa chữ yêu, mang cái nghĩa chung chung là những cái gì chúng ta yêu thích, muốn gom về mình, bám víu lấy cái cảm xúc đó, gọi là ái. Hỷ nộ ai lạc ái ố, ố là ghét bỏ. Ghét bỏ tức là cái gì từ bỏ, chán ghét, loại trừ. Cái đó nó thuộc về cái dạng ố, cái là ghét. Dù mình thương ai thì gọi là ái, mà ghét ai gọi là ố ha. Bên nào chúng mơi mốt là chúng ta có từ để dùng mà đó, mày khả ố quá, tức là mày đáng ghét quá. Tức là mình gặp một ai mà nói là cái kẻ đó khả ố, có nghĩa là đáng ghét, trong cái gì cả. Ố dục lên tức là những cái ham muốn của con người. Thì cái dục này một lát nữa nó liên hệ với cái chữ lục dục trong cái từ Phật học của chúng ta. Vậy thì trong cái cảm giác tâm lý này, nó thuộc về cái gọi là vọng thức. Vọng thức là do cảm nhận phân biệt của ý thức mà ra. Tức là những trạng thái tâm lý này nó từ cái cảm giác nhận thức phân biệt của ý thức mà ra, cho nên chúng ta hay gọi là vọng thức. Vậy thì nhận thức các cái cảm xúc này từ cái ý thức phân biệt, chúng ta mới có cảm xúc đó được nó. Và sau này chúng ta muốn hiểu sâu hơn về cái ý nghĩa của từ này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu vào cái từ lục dục. Đó là một từ chuyên môn của Phật học, thì chúng ta sẽ hiểu rằng cái ý nghĩa phân tích sâu hơn. Vậy thì trước hết chúng ta tìm hiểu được cái chữ bảy tình hay là chữ thất tình này, là nó mang cái nghĩa trạng thái tâm lý phản ảnh về mặt tình cảm của con người. Cho nên khi ta nói về tình cảm, chúng ta đừng nghĩ rằng yêu mới là tình cảm nha. Xưa nay chúng ta cứ nghĩ yêu là tình cảm, nhưng không có. Con người chúng ta có hai bản năng cơ bản, một là bản năng lý trí và hai là bản năng tình cảm. Vì vậy bản năng tình cảm, cái ghét, cái ố, cái hỉ, cái vui, tất cả này nó đều thuộc về bản năng tình cảm của chúng ta cả. Ghét cũng là bản năng tình cảm, ham muốn cũng là bản năng tình cảm, vui cũng là bản năng tình cảm, yêu cũng là bản năng tình cảm, buồn chán cũng là bản năng tình cảm. Cho nên khi nói đến chữ bản năng tình cảm thì chúng ta đừng nghĩ chỉ có cảm xúc tình yêu mới là bản năng tình cảm. Đó chỉ là một trong những trạng thái để phản ánh bản năng tình cảm của con người thôi, chứ không phải là tất cả. Vì vậy khi chúng ta nhắc đến cái từ mà bản năng tình cảm, mà tôi đã từng chia sẻ với các vị trong một số bài giảng đó, tôi phân tích chia sẻ nó rất là rộng. Thậm chí cả buồn chán, giận ghét cũng là tình cảm mà. Nó phản ứng cái mặt cảm xúc của con người chúng ta qua phân biệt nhận thức, cái đó gọi là tình cảm. Như vậy thất tình là như thế. Chúng ta tìm hiểu đến một cái từ thứ hai, đó là lục dục. Lục dục đây là sáu loại ham muốn, hay là sáu cái mà để con người đắm mến. Vậy lục dục là gì? Từ này quen lắm à. Cái này nó không phải, nó thuộc về lục phiền não. Tham sân si mạn nghi và ác kiến á, thì các gọi là lục phiền não. Lục dục là gì? Lục dục là sáu thứ để ham muốn. Nhưng mà sáu thứ là gì? Chưa chính xác. Như vậy thì ở đây mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nó không phải là cái để gọi là muốn. Chúng ta nhớ là lục dục là sáu đối tượng để các giác quan hướng đến và dính mắt vào. Chúng ta hiểu một cách cơ bản vậy. Thầy mời cô. ghép lại là đúng rồi đó. Rồi cảm ơn cô. Tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Ở đây chúng ta phải biết những từ ngữ tài sắc danh thực thì là ngũ dục. Còn trong lục dục ở đây người ta nói là sáu đối tượng của giác quan. Vậy thì mắt là dính mắt vào vào sắc, đối tượng để ham muốn của mắt là sắc. Sắc bao gồm sắc nam, sắc nữ, sắc đẹp, sắc hoa, tất cả sự vật hiện tượng gờ đụng thấy biết đến, cái đó gọi là sắc. Thinh là đối tượng cảm xúc của tai, của lỗ tai đó, là tiếng hay, tiếng dở, tiếng khen, tiếng chê, tiếng tốt, tiếng xấu, tất cả những cảm giác về âm thinh, cái đó gọi là thinh. Sắc thinh. Hương là đối tượng cảm xúc của lỗ mũi, tức là mùi thơm, mùi hôi, mùi khả ái, mùi không khả ái gì đó, tất cả những cái mùi vị mà cái lỗ mũi chúng ta cảm xúc đến ta gọi là hương. Vị tức là đối tượng cảm xúc của lưỡi, để nếm vị cay, vị ngọt, vị này vị kia đó. Vị hình hương. Vị xúc tức là sự xúc chạm của cơ thể chúng ta, trơn nhám, nóng lạnh, cứng mềm, tất cả mọi thứ, cái đó gọi là xúc. Rồi cuối cùng là pháp. Pháp đây là đối tượng nhận thức của ý, tức là những cái ý tưởng, nhận thức, phân biệt trong tư tưởng, những cái hình dung, những cái phân biệt, những cái ký ức, những cái hồi tưởng, tất cả cái đó nằm trong việc suy tưởng của ý thức chúng ta, thì cái đó gọi chung nó là pháp. Cho nên chữ pháp này trong di thức học định nghĩa gọi là tiền trần lạc tạ ảnh tử đó. Tức là những cái bóng dáng của năm trần mà do các giác quan của chúng ta thấy biết, nhìn ngó, cảm xúc còn lưu lại trong tâm thức của chúng ta, mà để tâm thức của chúng ta hồi ức cảm xúc, nhớ nhung buồn chán đến tất cả những cái ý tưởng đó, cái đó gọi chung là pháp. Như vậy lục dục gồm cả sáu cái để hướng đến mà làm cho con người ham muốn là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Vậy thì chúng ta hiểu được cái từ lục dục. Và chúng ta nên nhớ, khi tu tập chúng ta hay nghĩ rằng đoạn trừ các loại thất tình lục dục. Nhưng chúng ta cứ nghĩ rằng trong cuộc đời này chúng ta sống bằng cái gì? Tất cả các giác quan của ta là tinh thần hoạt động, và cuộc sống của con người nó phải có những đối tượng hướng đến của nó. Chúng ta không thể tồn tại khi không có các cái đối tượng này. Tức là con người chúng ta sống và tồn tại nó dựa trên các cái giác quan, cái cảm thọ của chúng ta. Mắt của chúng ta phải thấy sắc, tai phải nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý là suy nghĩ, đó là việc của chúng ta. Và con người chúng ta không thể sống không có những thứ này. Chúng ta lấy các đối tượng này làm hạnh phúc, và chúng ta lấy các đối tượng này làm khổ đau. Chúng ta khổ đau và hạnh phúc từ các giác quan và cảm thọ này, có phải không? Có một cái gì hạnh phúc từ ngoài cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này không? Có nào ngoài không? Không. Mà có cái nào ngoài cái này để làm chúng ta đau khổ không? Tức là từ các cái giác quan này, đối tượng của các giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, để nhìn ngó thấy sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, để đem đến niềm vui của chúng ta. Và cũng chính vì các cái đối tượng này làm chúng ta khổ đau, đọa lạc trầm luân cũng là những thứ này. Như vậy tự thân của sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, tự thân của nó không có lỗi. Nó là một cái sự thật trong cuộc đời, bản thân nó không có lỗi. Cái lỗi là ở chỗ nào? Trong cái quá trình phân tích để tôi chia sẻ, để các vị thấy rằng tại sao Phật học chúng ta lại đặt ra những vấn đề gọi là khi tu tập cần phải giải quyết các vấn đề này như thế. Nhưng mà bản thân của chúng ta giải quyết mà chúng ta có sống trong nó không? Tự thân của một thầy tu hay thậm chí tự thân của Đức Phật có sống trong nó không? Đức Phật hay là tất cả chúng ta, thầy tu hay là mọi người đều sống trong những cái này cả. Nhưng vậy tại sao chúng ta lên án và phê bình nó? Và nếu không có nó tồn tại, đồng nghĩa với không có con người tồn tại. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Thì chúng ta hiểu gì về điều này? Cho nên tôi nhớ mấy vần thơ của Ngài Trần Thái Tông. Ngài có nói lên những cái cảm xúc của các giác quan như thế này: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo chúng sắc, mũi theo hương, lên đến làm khách phong trần mãi, ngài hết quê xa vạn dặm đường. Ngài nói lên cái cảm giác tất cả các giác quan của chúng ta là đi tìm các đối tượng để thấy, nghe, nhìn nó, cảm thụ, để suy tư, buồn, chán, vân vân, tất cả mọi thứ. Thì ở đây tự thân của con người chúng ta có cảm giác về điều đó. Đó là chuyện hết sức tự nhiên của một con người. Trừ ra chúng ta là tượng gỗ, chúng ta mới không có các cái cảm giác đó. Nhưng mà tại sao ở đây lại phân tích cho rằng các cái cảm giác đó thuộc về cái lỗi? Xin thưa các vị, các vị nhìn lại cái từ ngữ Phật học mà hôm qua có một cái chú gửi tôi cái tấm giấy đó, mà không biết hôm nay cái chú đó có đi hay không, có trao đổi về cái việc mà hỏi về các cái sáu căn và sáu trần, tức là nói về các giác quan của chúng ta và đối tượng giác quan trong kinh Lăng Nghiêm á. Thì đây sẵn đây tôi muốn nêu ra với các vị về điều đó. Tự thân của sáu căn sáu trần nó là chuyện bình thường, nó chưa có tội lỗi, nó chưa có xấu ác, nó chưa có tệ bạc gì cả. Giờ mắt tôi thấy cái bông, tội chỗ nào? Bây giờ mắt là phải thấy cái bông này chứ, tự nhiên là đuôi mà không thấy nó chứ. Giờ bây giờ đưa lên cái bông này trước mắt tôi hỏi thầy thấy gì không, nó không, trừ ra tôi đuôi tôi không thấy, có phải vậy không? À, vậy thì bây giờ nếu tôi uống một miếng nước vào trong miệng, vì nước ngọt, nước lạnh, nước nóng, nước mát, thì tôi phải biết nước đó nước gì chứ, tại sao nói là như vậy? Đây là điều quan trọng mà các vị cần phải suy nghĩ. Cái chủ đề này nó tương đối là nó hơi đặc biệt trong Phật học một chút, và nhìn nhận theo cái góc độ của Phật học và tu tập thì chúng ta mới cảm nhận được điều này. Cho nên các vị biết rằng sáu căn, sáu trần và sáu thức gọi là 18 giới đó. Thì căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là căn. Trần là đối tượng của sáu giác quan gồm sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà chúng ta mới vừa nói lục dục đó. Sự thật, tự thân của nó và căn không có gì cả. Mắt thấy sắc bình thường, tai nghe ai nói lào xào gì đó bình thường, mũi ngửi mùi là bình thường, lưỡi nếm vị bình thường, tất cả mọi thứ không có vấn đề gì. Nhưng mà tại sao ở đây chúng ta thấy rằng cái bất thường nó là ở chỗ nào? Cái bất thường của nó là chỗ có sáu thức. Tự thân của mắt là nó thấy sắc, là mắt là hiển thị sắc trần là chuyện bình thường. Cho nên căn tiếp xúc với trần thì thật sự nó phải có thức mới hiển thị được sắc. Xin thưa với các vị, hiển thị sắc là nhờ có nhãn thức. Nhưng mà dính mắt được với cái sắc này, hay buồn chán, vui giận, ghét với cái sắc này, nó phải thuộc về ý thức. Cho nên sáu căn, sáu trần, sáu thức, cái quan trọng nhất là ý thức. Còn căn trần, sự thật, căn tiếp xúc với trần, căn không thấy trần. Con mắt không thấy được cái hoa. Các vị hỏi những người mù á, mở mắt trao tráo rồi hỏi thấy hoa không? Thì các vị hiểu rằng cái căn tự thân nó không có thấy hoa. Nó phải có nhãn thức nó mới thấy được hoa. Có nghĩa là con mắt phải có cái hiển thị sắc trần. Như vậy phải có nhãn thức mới hiển thị được sắc trần. Vì vậy con mắt là hiển thị sắc trần. Còn cái lỗ tai mà nếu điếc rồi, có lỗ tai là có căn đó, nhưng mà không nghe được ai nói gì. Vì vậy cho nên là căn trần chưa là vấn đề gì cả, nó không có lỗi. Và thật sự trong thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, xin thưa các vị, cái này cũng chưa có vấn đề. Mà có vấn đề không là bắt đầu có ý thức gắn vào. Khi có ý thức nó mới có sự phân biệt, là mới biết đây là cái hoa, và hoa này hoa màu, màu đỏ, và màu đỏ nó khác với màu trắng. Đây là điều mà chúng ta để ý quan trọng. Cho nên tự thân của thức can thiệp vào thì cái thức này mới có sự phân biệt đúng sai, tốt xấu, phải trái theo tùy nghiệp cảm của mọi người. Cái thức này nó nhìn theo nghiệp cảm. Có những con người nhìn cái hoa này họ yêu thích, là cái nghiệp cảm của họ có thích hoa này. Nhưng mà có những người nhìn cái màu đỏ hoa này họ không thích, vì họ không có nghiệp cảm về cái sự yêu thích hoa này. Cho nên nó có cái tính cách phân biệt khác nhau là do nghiệp. Và như vậy khi chúng ta tu tập, chúng ta không hiểu ngay cái nghĩa của tất cả các sự vật hiện tượng xung quanh mình, mà chúng ta đặt ra vấn đề quá đáng cho các vấn đề này, và chúng ta tưởng tượng về nó. Sự thật trong cuộc đời này làm sao không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, làm sao tồn tại, làm sao sống được? sao có thế giới này, sao có con người, sao có mọi thứ. Chúng ta là gỗ đá là gì, chúng ta mới biết cái điều đó. Cho nên có những người muốn chứng tỏ chúng ta tu, tức là tu mà thuộc về gắt củ kiệu đó, muốn chứng tỏ ta là tu gắt củ kiệu. Cái đưa mà một món đồ ăn Phật tử làm đem lên hỏi thầy, thầy ăn biết ngon không? Tu biết ngon dở. Gió mà tôi đâm dòng thứ ớt với muối à, tôi đem lên cho ăn là thử. Đó là cái này không có cảm xúc. Thành ra ngay lúc đó đó, ăn mà không biết ngon dở thì cứ đâm muối ớt mà ăn đi. Cho nên không phải chúng ta nói một câu vậy để chứng tỏ rằng là chúng ta tiếp xúc với trần mà chúng ta không phân biệt được, và như vậy chúng ta gọi là chân tu. Một vị chân tu nó không mang cái nghĩa đó. Các vị chân tu mang cái nghĩa đó là các vị tu để trở thành gỗ đá mất rồi. Cho nên có những người tu hành á, nhìn thấy một cái người hoa hậu hỏi đẹp không, nó tu biết đẹp xấu gì, vậy hoa hậu chó giống nhau à. Đâu có nói cái chuyện kỳ quái vậy. Đây là một chỗ mà chúng ta từng bị sai lầm để chứng tỏ mình tu. Cho nên cái việc tu tập trong Phật giáo nó rất là tuyệt vời. Nó không có mang cái nghĩa như tất cả những điều chúng ta suy diễn. Bản thân mắt thấy sắc là chuyện bình thường. Tôi thấy người này tôi biết cô này già, tôi thấy cô kia tôi biết cô kia trẻ, tôi thấy người này tôi biết đàn ông, tôi thấy người này tôi biết đàn bà chứ. Tu hành mà nhìn không biết ai trơn trọi à, thấy gì cũng giống nhau thì sao kỳ vậy. Cái này hơi nguy hiểm à. Ví dụ bây giờ nhìn thấy một cô gái đẹp, mình biết đẹp không? Cho dụng thầy chùa biết không? Sao không biết à. Đâu có những lý do nào khác về cái ý nghĩa đó được. Nhìn một người đẹp là biết người đẹp, nhìn phụ nữ là biết phụ nữ, nhìn đàn ông là biết đàn ông, nhìn thấy chó khỉ là biết chó khỉ chứ. Không thể gọi là cái dạng mà không biết theo cái cách đó để gọi là chân tu. Không có cái nghĩa đó. Và nếu mà chúng ta tu hành như vậy là cái này là một cái dạng tà ma ngoại đạo rồi, chứ nó không có còn có diện tu hành nữa. Cho nên trong cái ý nghĩa của sự tu tập, nó rất là thiết thực trong cuộc đời. Tự thân của sắc thinh hương vị xúc pháp đó là một cái bản chất của cuộc đời, một cái sự vật hiện tượng, là một sự thật trong cuộc đời, tồn tại trong chính cái quy luật của nó. Cái đó nó không có gọi là xấu tốt gì chăng á. Xấu tốt hay không, khổ vui hay không, cái chuyện đó của con người có dính mắc hay không. Cho nên á, khi căng trần tiếp xúc nhau mà nếu vọng thức phân biệt để dính mắc, để đắm mến, để bị lôi cuốn, để mà chúng ta làm khổ sai, để tạo nghiệp, cái đó mới bắt đầu có tính cách là tu tập ở trong đó. Chứ còn tự thân thấy đẹp, ngưỡng mộ cái đẹp đó là chuyện bình thường. Nghe bài nhạc hay, biết hay đó là chuyện bình thường. Ăn một miếng ngon, biết ngon, ăn vô miếng ớt cay, biết cay bình thường. Người ta nấu mặn, ăn vô mặn, biết mặn bình thường, chứ tại sao không biết. Đâu phải là không biết chứng tỏ chúng ta gọi là có tu tập đâu. Nó không có mang cái nghĩa đó. Cho nên vì vậy, trong cuộc đời chúng ta sống và tồn tại với tất cả những nhu cầu xung quanh này, không thể từ bỏ được đó. Cho dù chúng ta có nói trăng, nói cuội, chúng ta nói trên mây, trên gió, thì tất cả mọi người chúng ta đều sống trong nó, không thể từ bỏ nó được. Như vậy, làm sao để xác định được rằng là người có tu tập và người không có tu tập? Và làm sao để xác định được rằng là ta là người có làm chủ được mình, có giải thoát được mình trong tất cả những cái này hay không? Đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu. Còn sự thật nó là như vậy mà. Cho nên khi chúng ta học và tìm hiểu về Phật học thì chúng ta thấy rằng căn trần tiếp xúc với nhau và tất cả những cái lục dục này là những nhu cầu của tất cả con người. Khi con người chưa có sự tu học thì con người người ta bị dính mắc và lôi kéo và khổ vui như các cái này. Nhưng mà có một con người có tu học cũng sử dụng tất cả những cái này là một nhu cầu của cuộc đời và của giác quan, nhưng người ta dừng lại ở mức độ là một nhu cầu bình thường mà không tạo nghiệp, không có lỗi, không có tội gì trong các cái hành động này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên trong các cái kinh mà Đức Phật từng dạy hay là các vị thiền sư từng nói, có những người hỏi thế nào là giải thoát, các vị nói là sáu căn tiếp xúc với sáu gần mà không dính mắc là giải thoát. Như vậy tự thân chúng ta đuôi chúng ta mới không thấy sắc. Con mắt chúng ta thấy sắc là chuyện bình thường, Nhưng mà chúng ta có bị dính mắc đam mê hay là muốn chiếm hữu lấy hay không mới là quan trọng. Nhìn một người cô gái đẹp, nhìn một người con trai đẹp, cái chuyện đó mắt thấy và biết đẹp đó là chuyện bình thường. Cái đó tự tánh phân biệt, dĩ nhiên là biết đẹp, biết xấu, biết thơm, biết hôi, biết cái này cái kia. Thì cái biết đó tự thân của tự tánh phân biệt với tất cả các cái đối tượng bên ngoài, đó là chuyện rất là bình thường của chúng ta. Cho nên các vị không thể nào loại trừ cái cảm giác đó trong con người của mình được. Không phải tu là mang cái nghĩa là dẹp cái đó đi và không có cái đó, và tu để khi nào không còn những cái đó chúng ta mới gọi là chân tu này kia, đó là sai lầm. Cho nên chính cái chỗ đó mà trong một chuyện thiền mà có cái câu chuyện mà của bà già đốt am đó, chúng ta thấy cái này rất là rõ. Có một vị thầy tu nói chung là gọi là chân chính lắm. Một hôm bà già này bà muốn thử vị thầy tu này đạt được đến mức độ nào của cảnh giới tu tập, thì bà sai cháu gái bà là người mà hằng ngày đem cơm cho vị thầy đó. Thì hôm nay bà già dặn là khi hôm nay mang cơm cho thầy và con hãy ôm thầy và con hỏi rằng thầy cảm thấy thế nào. Thì á, đúng là bà già trớ trêu phải không? Nhưng mà thật ra đó, thì khi cái cô gái này làm y chang lời bà dặn, thì sau khi đem cơm cho thầy, thầy ăn xong rồi, cô gái này ôm thầy mới hỏi là giờ này thầy cảm thấy thế nào. Thì vị thầy này trả lời một câu là khô mộc tại hàng nham, tam xưng vô nõn khí. Một cái câu nói là khô mộc tại hàng nham là cái cây khô mà ở trên núi lạnh, 3 năm chưa từng có hơi ấm, tức là không có cảm xúc gì hết trơn. Tôi giống như cây khô mà không có cảm giác gì hết trơn rồi. Và nếu mà chúng ta nghe một người nói như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Đây là thánh nhân à, quá tuyệt vời đúng không? Nhưng trái lại, khi đứa cháu gái về kể cho bà già nghe rằng hôm nay con ôm thầy và con hỏi thầy cảm thấy thế nào, thì thầy trả lời con một câu là khô mộng tại hàng nham, tam xưng vô nõn khí. Bà già nói vô tình 3 năm qua ta nuôi một khúc gỗ à. Bà ra bà đốt am, đốt am đuổi thầy đi. Thì ông thầy này bị đốt am đuổi đi thì ông đi chứ sao. Đi một thời gian 3 năm sau thầy quay lại, thầy xin bà già cất am để giúp thầy tu. Chuyện này bà cũng làm như thế. Nhưng á, lần này khi mà trải qua một thời gian, bà cũng bảo cháu bà thử bằng cách đó. Thì ông thầy này mới trả lời rằng là chuyện này chỉ có tôi biết, cô biết, đừng cho bà già ấy biết. Thì cái người cháu gái này cũng đem y chang cái câu đó về học với bà. Bà gật đầu, bà nói rằng hôm nay ta nuôi một vị Bồ Tát. Như vậy thì ở đây các vị thấy điều gì? Một con người hoàn toàn không có cảm xúc thì giống như hồi nãy tôi nói là thấy qua mà coi như đuôi mà không thấy, hỏi thấy qua không thấy không? Con mắt mình trước qua thấy chứ. Vậy cho nên là thấy một cái người đi ngang, thấy một người đẹp người xấu, biết rất rõ là người đẹp người xấu chứ tại sao nói không biết gì. Ăn một miếng ngon một miếng dở, biết rất rõ miếng ngon miếng dở chứ tại sao rằng là nói ăn không biết gì. Tu cho nên ăn không có phân biệt, không biết gì hết trơn trọi. Trong thứ đó là tôi cho ăn ớt sườn trâu không á à. Chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên không có mang cái nghĩa mà gọi là chúng ta nói bằng một cái cách gọi là nói càng như vậy là không đúng trong đạo lý. Bởi vì tự thân của tất cả các nhu cầu xung quanh của các đối tượng giác quan là chuyện bình thường. Một màu đỏ thì chúng ta có nói trăng nói cụi gì nó cũng là màu đỏ. Một cái đẹp chúng ta nói trăng nói cụi gì nó cũng là cái đẹp. Một mùi hôi chúng ta nói trăng nói cụi gì nó cũng là hôi. Một mùi thơm nói trăng nói cụi gì bản chất của nó cũng là một mùi thơm. Mũi chúng ta ngửi vô, không lẽ mũi chúng ta ngửi một đống phân rồi ngửi vô quá thơm thì chúng ta nói giống nhau à? Giống nhau thì ôm phân hửi đi hả? Cho nên không có ai mang cái nghĩa như vậy. Tôi đã thấy một số trường hợp có những người nói chung là biểu hiện một cách lắt léo như vậy. Tôi cảm thấy rằng cái đó do chúng ta hiểu nó không đúng và không phản ánh được cái ý nghĩa của Phật dạy ở trong đó. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc mà gọi là tiếp xúc tất cả mọi thứ là cái ý tưởng phân biệt dính mắc tất cả những cái trần cảnh là điều quan trọng trong nhà tu. Cho nên chúng ta mới nhớ lại một cái bài kệ trong kinh Pháp Cú. Đức Phật đã từng nói trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp thì quả báo nó đến với ta như như bóng theo hình. Cũng vậy, trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh thì quả lành sẽ đến với ta như xe lăn theo chân con bạc kéo. Như vậy thì ở đây cái câu pháp cú này cho chúng ta thấy rõ là vấn đề nhận thức tâm tánh phân biệt chính mắt với tất cả các trần cảnh mới là quan trọng. Bây giờ tôi nói với các vị, lên chiếc xe ngồi, người đàn ông ngồi chung với một người con gái, mà khi chúng ta đang ngồi đọc báo thì người con gái ngồi kế bên chúng ta, chúng ta có hiểu gì không? Có hiểu gì không? Không. Cái chuyện người ngồi đó là ngồi, không có vấn đề gì cả. Bởi vì ý thức của chúng ta, tâm chúng ta đang đọc báo và tìm hiểu cái nội dung của báo này là cái gì. Thành ra cái việc ai ngồi kế bên chúng ta không để tâm. Nhưng mà một khi chúng ta buông tờ báo xuống, chúng ta nhìn qua thấy người ngồi bên đẹp quá, có vấn đề chưa? Cái này cũng chưa có vấn đề nữa. Nhưng mà khi chúng ta có ý tưởng như vậy và chúng ta có phân biệt được họ là ai và đâu chúng ta diễn dịch về họ như thế nào, thì lúc đó bắt đầu mới có chuyện xảy ra đó. Như vậy thì ở đây việc xảy ra nó không dựa vào cái chúng ta có xúc chạm, có thấy, có biết, có này, cái kia hay không. Đó là chuyện rất là bình thường. Cái đó là thẩm mỹ của cuộc đời. Bản thân chúng ta phải hiểu điều đó rất rõ là như vậy. Nhưng mà cái ý tưởng chúng ta vặn vẹo, phân biệt, dính mắc, ngũ đoạn trong lòng, thì tất cả những cái điều này mới bắt đầu tạo nghiệp và gây quan trái, và tội lỗi nó có mặt từ đó. Cho nên ở đây tội lỗi, cái tạo nghiệp hay không, nó xuất phát từ cái ý niệm phân biệt của chúng ta. Cho nên cái tâm này nó thuộc về xác định cái tính chất quan trọng trong cái việc để gọi là các sự vật hiện tượng nói không có quan trọng đối với con người chúng ta, dù người tu hay là người đời. Sự vật hiện tượng nó là như vậy đó, các pháp nó là như vậy đó, nó hiển thụ thị như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy không phải là chúng ta phá diệt các giác quan để chúng ta đừng có cảm xúc về các đối tượng của sắc thinh nương vị xúc pháp. Tu như vậy không đúng. Cái này trong cái thời của Đức Phật, có những người ngoại đạo tu tập bằng cách là cố ăn trái đắng và các vỏ cây đắng để phá cái vị giác này đi, để họ đừng đam mê vào cái vị giác. Đây cũng không phải là một cái cách tu tập đúng theo lời Phật dạy, mà Phật cho đó là cái cách hành đạo tà kiến. Cho nên ở đây không phải là chúng ta cố đâm đuôi con mắt để chúng ta đừng bị những sắc trần lôi cuốn, đừng bị những nữ sắc lôi cuốn, nam sắc lôi cuốn. Không phải như vậy, có đâm đuôi con mắt mà nó cuốn là nó cuốn à. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hiểu trong nhà đạo nó rất là sâu. Các vị nhớ có một câu chuyện thiền là có một vị thầy đi ngang một chuyến đò, đúng không? Thì người lái đò đó là một cô gái đẹp. Và khi cái người này đi xuống, thì khi trong cái lúc mà ông đi xuống đò đó, ông có nhìn cái cô lái đò. Cho nên là khi qua bên bờ bên sông bên kia thì mỗi người á, ai người ta cũng lấy 1 đồng hết á. Tới ông này thì cô này lấy 2 đồng. Thì ông này mới ngạc nhiên hỏi sao ai cũng lấy 1 đồng, lấy tôi 2 đồng à. Thì cô này nói hồi nãy ông xuống đò ông dòm tôi. Thì được, thì thôi nãy tôi dòm thì tôi bất đắc dĩ, cô buộc tôi trả 2 đồng tôi cũng trả. Thì sau khi cái chuyến về, ông này đi xuống đò không dòm nữa, từ đầu đến cuối xuống không dòm. Nhưng mà khi ai lên đò xong hết rồi, tới ông này trả tiền, cô này đồ 4 đồng. Cái chuyến này ông này mới khó chịu á. Nó hồi nãy đó cô buộc tôi trả đó, cô là thêm 1 đồng là vì tôi nhìn cô, đúng tôi có dòm. Thì ở đây tôi chấp nhận trả 2 đồng, nhưng cô nên nhớ hồi nãy tới giờ, từ khi xuống đò tới giờ là tôi chưa bao giờ dòm cô nha. Thì cô này cô mới nói đó, hồi nãy á là thầy dòm tôi bằng mắt, cho nên là tôi lấy 2 đồng. Tại vì thầy dòm bằng mắt cho nên dòm đâu thấy đó. Bây giờ tâm thầy dòm cho nên thầy thấy hết, vì vậy cho nên tôi lấy 4 đồng. Như vậy thì cái câu chuyện này á, nghe qua như vô lý, nhưng mà ý thì rất là hay. Như vậy tự thân chúng ta không nhìn người, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thấy. Dù chúng ta không nhìn bằng mắt, nhưng chúng ta vẫn nhìn bằng tâm. Và quan trọng nhất là mắt lỗi 1 mà tâm lỗi tới 10. Và thậm chí mắt thật sự, tự thân của con mắt nó không có lỗi gì trơn trọi. Mắt chỉ hiển thị sắc thôi. Nhìn nhà biết nhà, nhìn bàn biết bàn, nhìn để thấy để biết chứ, đâu có lỗi gì đâu. Một người mà không có nhãn căn á, hay là không có nhãn con mắt để thấy á, xin thưa với các vị, cái đó là đau khổ chứ. Như vậy ở đây chúng ta nhìn bằng cái cách để phá hoại cái con mắt như vậy, đó là cái nhìn mà gọi là đi ngược với quy luật. Không phải tu tập là đi ngược với quy luật. Cái quy luật nó là như vậy đó. Cho nên những cái nhìn, cái thấy, cái biết, cái cảm quan, cái cảm xúc của con người về tất cả các sự vật hiện tượng, đó là điều đương nhiên. Điều đương nhiên, không có cái gì để nói phân bua về các chuyện này hết á. Cho nên khi mà chúng ta nhận thấy rằng là khi tu tập để thế nào là có lỗi và không lỗi. Ngày xưa những vị thầy kiềm chế bản năng về tính dục thì khó, cho nên có những cái người mà gọi là cắt nam căn của mình đó. Và cái điều này nói trong một cái kinh gọi là Tứ Thập Nhị Chương. Thì có những vị mà khó kiềm chế về bản năng tính dục thì hành động như vậy, nghĩ là cắt nam căn đoạn âm đi để cho chúng ta đừng bị lôi cuốn bởi sắc dục. Nhưng mà điều đó Đức Phật quở. Đức Phật đã từng nói rằng á, đoạn âm bất như đoạn tâm. Cái tâm của ông giống như cái đầu kéo của chiếc xe vậy đó. Nếu đầu kéo chiếc xe này dừng thì tất cả các toa nó đều dừng. Cho nên ở đây ông đoạn cái nam căn của ông, nhưng mà tâm ông không đoạn thì ông cũng không được điều gì. Cái điều này Đức Phật nói rất rõ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương. Vậy thì ở đây lời Đức Phật dạy đấy rất rõ là bản thân của chúng ta để tự vô hiệu hóa hay là tự bình thản với tất cả các pháp là quan trọng, hay chúng ta bế hết tất cả các giác quan chúng ta là quan trọng. Các vị có bế giác quan cũng vậy thôi. Các vị có giam hãm con mắt, có giam hãm lỗ tai, các vị có giam hãm bản thân, các vị có giam hãm cảm xúc của các vị. Tất cả mọi thứ không có giá trị gì trong cái vấn đề giải thoát và tu tập cả. Và vì vậy các vị có thể coi lại cái bài giảng tôi giảng là tu thân và tu tâm. Cái giải thoát tâm là cái giải thoát quan trọng. Một người tu tập ăn chay giữ giới cho tốt, nhưng mà tâm không đoạn được sự dính mắc, tự thân của ăn chay giới giữ giới đó không có giá trị với cái sự tu tập, không có giá trị với giải thoát nhiều. Nó chỉ là về mặt tướng có thể được trang nghiêm, nhưng mà tâm là cái để giải thoát. Mà tâm còn cột trói có nghĩa là dù bản thân người này không phạm nhưng tâm người này vẫn phạm, thì cái đó cũng không thể giải thoát được. Cho nên các vị thấy có những người giữ giới rất là trong sạch, nhưng mà tình cờ trong một giai đoạn nào đó người này tự nhiên là phạm giới. Chúng ta nghĩ sao kỳ vậy. Cũng giống như bà hôm qua tôi nói với các vị là bà này ăn chay 30-40 năm rồi, tự nhiên đùng cái tới lớn tuổi già, tự nhiên bây giờ thèm mặn và ăn mặn. Khi thèm mặn ăn mặn thì ở trong gia đình mới nói ủa lạ vậy. Và bây giờ ai nói đến chuyện ăn chay ăn lạc, bà chửi hết trong những người nhà, đừng có nhắc tới mấy cái chuyện đó với bà. Và người nhà mới đem hỏi tôi nói đó là chuyện bình thường. Mấy chục năm bà ăn chay nhưng lòng bà không có chay. Bà ăn chay rất có thể là vì bà ước ao một điều gì đó, để bà tưởng tượng rằng bà chịu đựng cái điều này trong năm dài 30 năm để bà thành Phật thành Thánh, chắc bà thanh nhàn hơn. Cho nên bà cố gắng kiềm chế để bà ăn. Bên cạnh đó cũng có thể vì danh, vì tiếng khen, vì ở xã hội làng xóm, vì những người thân trong gia đình tôn trọng má mình ăn chay và đi đâu cũng khen vì cái danh đó, cho nên kiềm chế chấp nhận mà ăn, trong khi thật sự lòng chưa chay mà. Cho nên cái sức kiềm chế này nó có khả năng trong một giai đoạn, tới khi giai đoạn không còn sức kiềm chế, nó tự bung tỏa. Những cái gì đè nén từ rất lâu nó sẽ trồi lên, đó là chuyện rất bình thường. Điều này đâu có đúng sai phải trái gì, tôi không có phê bình về điều đó. Cho nên ở đây khi mà tu tập để gọi là có sự biểu hiện nào đó trong cái vấn đề đòi hỏi thèm khát trong một giai đoạn nào đó, đây là không khéo chúng ta cứ nhìn rằng đây là hành động lấy đá đè cỏ. Khi đá đi rồi thì cỏ còn nguyên dạng. Cho nên chúng ta thấy vậy, nước trong không có nghĩa là nó thật trong. Nước trong bằng cách là kiềm chế để nó lắng cặn thì thật sự nước trong thì thấy đó, nhưng mà cặn vẫn còn, cho nhanh nhúc nhích cái là cặn nổi lên. Còn nếu đã thật trong thì các vị có lấy đũa bếp mà các vị quậy, ví dụ cái ly nước này nó vốn thật trong rồi, các vị lấy đũa bếp dưới chùa đi, các vị lên quấy đi, rồi hồi có cặn nổi lên không? Không, tại vì thật trong thì không nổi cặn được. Cho nên vì vậy bản thân lắng cặn thì ở đây nó sẽ có cơ hội nó trồi lên. Đây là tôi nói với các vị trong một số bài giảng tôi giảng thuộc về bài ma chướng, tôi có chia sẻ với các vị về điều này. Có những vị tu hành, tại sao có một sư cô đó trước khi chết phải đòi hỏi là mình phải nếm một miếng nước mắm, trong khi cả đời ăn chay, bây giờ tự nhiên là thèm nước mắm trước khi qua đời. Mọi người nghĩ rằng à, cho uống miếng nước mắm này có nghĩa là người đó phạm chay, là mất hết công năng cả đời. Suy nghĩ vậy nó không đúng. Nhưng mà biểu hiện của người này thèm nước mắm trước khi lâm chung, cái điều này các vị nghĩ lạ vậy, tại sao mấy chục năm ăn chay mà giờ thèm nước mắm? Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh ngài có giải thích cái chỗ này. Ngài nói nếu có Hòa Thượng ở đó, đó Hòa Thượng không có cấm cản cái việc đó đâu, mà Hòa Thượng sẽ múc một chén nước mắm cho uống. Bởi vì cái lúc đó người này tưởng tượng về nước mắm trong cái ký ức được nuôi dưỡng, là cái mùi vị, cái cảm xúc nước mắm, là cái này nó đã nuôi dưỡng bằng ký ức chứ không phải bằng sự thật thèm. Vì vậy cho uống một miếng nước mắm vào, cảm thấy mặn đắng như vậy, người này sẽ từ bỏ các cái ký ức sai lầm đó rất là dễ. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng sự tu tập, bí mật của tâm thức chúng ta là một điều mà khó ai hiểu. Các vị có thể tìm hiểu lại cái bài giảng tôi giảng là bí mật tiềm thức, tôi có chia sẻ với các vị điều này rất là sâu sắc. Vì vậy tu tập để gọi nghiệm tâm là một điều quan trọng cho tiến trình tu hành, chứ không phải gò ép bản thân tất cả những hình tướng bên ngoài là quan trọng. Thật sự điều đó quan trọng nhưng mà chưa thật sự quan trọng. Ví dụ bây giờ chúng ta đè nén để chúng ta ăn chay, cái đó đâu có lợi ích gì. Có lợi ích là chúng ta tránh đi cái nghiệp gieo quan trái, nhưng mà tự thân của lòng chay, tự thân của không dính mắc, cái này chúng ta chưa đạt được. Vì vậy cái đè nén này nó có điều kiện, khi còn đè nén thì còn giữ được, khi không còn sức đè nén, tự thân nó bộc tỏa lên những cái bản năng của nó là chuyện rất là bình thường. Vì vậy khi chúng ta nhận thức tu tập để chúng ta điều phục trong tâm nó dễ hơn. Quan trọng đạo Phật nhắc nhở về tâm, nó không mang cái nghĩa như một duy tâm học. Chúng ta nên nhớ là như vậy, duy tâm hay là duy vật, tất cả những này là quan niệm về triết học của phương Tây. Đạo Phật không dính dáng gì đến những cái quan niệm này. Chúng ta có thể là tìm lại cái bài giảng tôi giảng là đạo Phật là duy tâm hay duy vật, tôi đã phân tích. Đức Phật nói về tâm, những người tu nói về tâm, và những người kinh nghiệm tu tập cũng tu tập tâm, không mang nghĩa là một duy tâm học. Mà cái chữ tâm của đạo Phật dùng là tâm là chủ động cho các hành động, vì vậy muốn kiềm chế các hành động hãy kiềm chế từ tâm. Chứ không phải là cái này để gọi là tâm, là nó mang cái nghĩa là cái tâm là trước có sao gì đó để mà tranh cãi trong các cái vấn đề gọi là triết lý. Nó không phải là như vậy. Cho nên chúng ta nghe những cái từ ngữ Phật học chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên vì vậy khi tu tập là chúng ta tập làm sao thấy biết tất cả mọi thứ mà chúng ta cảm giác rằng tâm của chúng ta có được bình thản với cái thấy biết nghe này hay chưa. Đây mới là quan trọng. Vì vậy đây là một cái cách thức gọi là chuyển hóa chứ không thể phá bỏ. Chuyển hóa cái nhìn của mắt, chuyển hóa cái nghe của tai, chuyển hóa cái cảm xúc của miệng, chuyển hóa cái ý tưởng của tâm là một dạng chuyển hóa để dùng năng lượng đó biến tất cả những năng lượng rác trở thành hoa, chứ không thể loại trừ. Trong cái con đường tu tập của Phật giáo không mang cái nghĩa loại trừ. Ngài Bàn Quẩn ngài có mấy cái câu là như vậy: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngu bất phạ sư tử hống, khắp tợ mộc nhân kháng quả điểu. Mộc nhân bản thể tự vô tình, quả điểu phùng nhân diệt bất khinh, tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Như vậy cái bài kệ này nói lên cái điều gì? Đảng tự vô tâm ư vạn vật, có nghĩa là mình tự vô tâm đến với tất cả các sự vật hiện tượng thấy nghe nhìn biết của mình. Hà sầu vạn vật thường vi nhiễu, tức là nếu mình ở đây mình không bận tâm đến tất cả những hiện tượng sự vật thì mắc cái gì mà mình sợ sự vật đó, nó nhiễu động mình. Cho nên đây cái nhìn, cái thấy, cái biết, con gái con trai, cái người nam người nữ, tất cả mọi thứ là chuyện rất là bình thường. Và ở đây nếu chúng ta bị dính mắc, chúng ta bận lòng về điều đó, thì ở đây mình làm mình nhiễm tâm, tự mình làm mình dao động, chứ không phải do các đối tượng. Đối tượng nó là như vậy. Cho nên ở trong chùa thông thường là nhất là những cái người mà phụ nữ chưa có quen, hay là những người phụ nữ chưa phải là Phật tử thuần thành, hay là những người chưa biết Phật pháp, người ta đi chùa người ta hay ăn mặc gọi là những đồ mát mẻ đó. Thì trong đây có một số người khó tính đó, là chúng ta chỉ trích và chúng ta nói này nói kia, cái đó chúng ta làm như vậy nó chưa hợp lý. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Trong khi chúng ta phản ứng điều đó, chúng ta không phải phản ứng bằng sự khó chịu, mà chúng ta cần phải thấy bằng một cái cách cảm thông và phân tích một cách gọi là có tình có lý. Tôi nhớ cách này 2 năm, ở tại chùa tôi có 4 cái người đó là ở Mỹ về thì xin được quy y, mà sao tôi thấy trong chùa có mặt có 3 người. Thì tôi hỏi vậy còn người nữa đâu? Cái nói là nhỏ nó không quen đi chùa cho nên nó ăn mặc mát mẻ quá, còn không dám kêu nó vô. Thế tôi mới nói chuyện đó chuyện của nó, các vị cứ bình thường, cứ mời nó vô rồi ngồi nói chuyện trao đổi cái việc để ngày mai quy y. Thì xin thưa các vị, thì gọi nó vô thì nó cũng là 20 mấy tuổi gì đó, thì trong một cái cách ăn mặc của phương Tây đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà khi vào gặp rồi, tôi nói chuyện với nó tất cả những vấn đề cần hỏi, cần trao đổi cái việc gọi là việc quy y, phân tích để nó hiểu. Các vị biết ngày hôm sau khi nó đến chùa nó quy y, nó mặc cái gì không? Nó mặc nguyên một bộ đồ lam. Xin thưa các vị, cái này tôi nói ra để các vị hiểu điều gì. Ngày ban đầu nó ăn mặc những cái quần rất là ngắn và cái áo rất là ngắn, đó là cái chuyện của nó. Nó mặc nó không ngại, mắc gì mình ngại. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu là như vậy. Chúng ta không cần thiết để mà can thiệp vào những cái điều này. Nhưng mà nếu ngày hôm đó tôi nói à con mặc như vậy không đúng, ngang đi chùa phải dày thế, nó bỏ luôn. Ngày hôm sau không thèm đến quy nữa, tự ái mà khó chịu, chùa chiền khó khăn thế. Thật ra mà nói, chúng ta nói cái đó là chúng ta bận hay là người khác bận. Chúng ta nói ra vô tình coi chừng chúng ta bận lòng đó. Cái hiện tượng nó là như vậy. Sự thật giữa xã hội này ai người ta cũng chấp nhận, nhưng tại sao mình phản đối? Có nghĩa là mình dao động. Cho nên ngày xưa khi lúc tôi đang học ở Ấn Độ thì thỉnh thoảng tôi cũng vào các bon thót để tôi nghe các cái room của Phật giáo để có trao đổi cái gì. Thì trong cái quá trình mà gọi là các cái room trao đổi nó hay có cái chuyện là một số người mà hay cướp mic để mà gọi là bóp những cái bậy bạ, để có những âm thanh bậy bạ đó. Thì thật ra mà nói thì có một buổi đó thì tôi vào một trong một cái trang room đó của Phật giáo, thì có một cái dạng khác nó cướp mic và nó đưa vào âm thanh của các cái dạng gọi là như là phim xét á. Thì trong khi nó đưa vào như vậy thì một số người nói ý cái gì kỳ vậy, âm thanh gì kỳ vậy, kề cục vậy, mấy lần nào kỳ thế. Chúng ta dấy động lên bằng một cách như vậy, cái điều đó đâu cần nhất thiết là chúng ta phải kỳ, tại chúng ta kỳ á. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy rằng à nó vốn nó cướp mít mình thì mình cướp lại thôi, chứ cần thiết gì trong các cái gì đó, đó là cái chuyện của nó. Còn cái chuyện giữ mít để nói chuyện trong một cái room của mình, đó là chuyện của mình. Không cần thiết nó là cái gì, âm thanh gì kệ đó, nó muốn bót cái âm thanh gì đó kệ nó, cái đó của chính nó. Cho nên các vị thấy rằng Đức Phật có những cái ứng xử rất là hay giữa cuộc đời không? Khi Đức Phật đi trên đoạn đường, một người Bà La Môn đứng đằng sau đi theo phía chửi Đức Phật hoài, mà chửi ngài thì ngài sao? Ngài vẫn im lặng. Rồi ông chửi hoài ghét mà Đức Phật không phản ứng lại thì sao? Tức quá, sao mà mình chửi sáng giờ mà không nói gì trơn trời vậy? Mới nói này Cô Đàm, ông có điếc không? Thì Đức Phật nói rằng ta đâu điếc đâu. Thì nói vậy đó, hồi sáng giờ ông có nghe ta chửi gì không? Nói đó là chuyện của ông. Rồi sao ông không có phản ứng gì hết vậy? Thì Đức Phật mới nói câu thế này, nói ngày xưa giờ gia đình ông có tổ chức đám tiệc không? Ông nói có. Thì Đức Phật hỏi là ông có bao giờ ông gửi quà cho người ta đem về không? Nó cũng có. Nói vậy là khi mà ông gửi quà cho người ta mà người ta không lấy thì quà đó thuộc về của ai? Nó thuộc về của tôi. Nói vậy thì hồi sáng giờ ông chửi ta không nhận, cái đó thuộc về của ai? Các vị thấy cái ứng xử của Đức Phật rất là tuyệt vời. Đâu phải Đức Phật điếc đâu mà không nghe, có phải không? Đức Phật không có điếc, nhưng mà chửi đó là chuyện của ổng. Còn Đức Phật có dính mắc, có tiếp nhận cái chuyện đó như một sự phẫn uất khó chịu hay không, đó là việc của Đức Phật. Như vậy bản thân như lá sen, nước có độ bao nhiêu đó là chuyện của nước, chứ đâu có cần thiết gì lá sen phải lưu dấu. Như vậy ngay cái câu đầu tiên là đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu. Sự thật rằng tất cả các sự vật hiện tượng xung quanh mình nó đâu có phá mình đâu. Cho nên mình đừng nói là ma là quỷ là này cái kia. Trong cái việc đó, khi mà học hiểu những lời Đức Phật dạy rồi, chúng ta thấy rằng chúng ta nên tự điều phục lấy chính mình, chứ chúng ta đừng đổ thừa hoàn cảnh xung quanh. Nếu chúng ta đổ thừa, suốt đời này chúng ta không có tu tập được. Cho nên cái chuyện của xung quanh đó là chuyện của xung quanh, mà làm sao chúng ta được giữ mình tự tại với tất cả những sự vật hiện tượng xung quanh là vấn đề cần thiết. Cho nên không phải để phá bỏ tất cả những sự vật xung quanh để chúng ta tồn tại, để gọi là tu tập. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên nếu bản thân là kim cương thì thấy vào hầm phân ngàn năm cũng có thấm. Chuyện đó là như vậy. Còn nếu đã là giấy rồi á, là đụng tới đâu dính tới đó. Chúng ta thấy vậy là chuyện rất là bình thường. Cho nên cái việc này, khi cái tinh thần tu tập cao của nhà tu Đức Phật dạy, hay là các vị mà gọi là thiền sư dạy cho chúng ta, cái cách nhìn nhận về tâm mình nó quan trọng lắm. Cho nên chúng ta có những lúc chúng ta ngờ nhược rằng hai cái câu nói của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Cái câu này nghe nghịch lý ghê gớm, có phải không? Giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Cái này đọc trong Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, các vị sẽ thấy câu này. Các vị có thấy vô lý không? Hả? Các vị thấy rằng giữ giới có tội hay có phước? Có phước. Tại sao Ngài Tuệ Trung lại nói là thêm tội? Nhẫn nhục có tội hay có phước? Có phước, nhưng tại sao Ngài nói lại là thêm tội? Có ai hiểu được hai câu này không? Các vị nào đã nghe tôi giảng kinh Pháp Bảo Đàng và bên cạnh đó là kinh Kim Cang thì có thể các vị hiểu cái câu này. Này nói về những người giác ngộ, họ nói với nhau chứ không phải họ đi dạy những người mới tập tu. Phải hiểu là như vậy. Cái này không còn 2 cộng 2 bằng 4 nữa, mà cái này bắt đầu lên lý thừa rồi, là cái dạng bậc cao rồi. Xin thưa các vị, chúng ta phải thấy được cái câu là giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Thì tôi cho ví dụ để các vị hiểu về điều này. Bây giờ tôi lấy cái cọng hoa này, tôi cho thí dụ. Tôi muốn làm cho cọng hoa này nó cong, tôi phải làm gì? Hả? Nếu tôi bẻ vậy tôi buông ra thì sao? Là nó hết cong đúng không? Như vậy tôi muốn giữ cái cong này nó lâu thì tôi phải làm gì? Hả? Tôi phải niền cái cọng dây chì vô đây đúng không? Tôi niền kẽm vô đây. Cái cọng kẽm tôi niền vô đây để tôi bó nó lại, để tôi giữ cái độ cong của nó. Các vị hiểu cái này chưa? Như vậy là vì muốn giữ độ cong này cho nên là tôi phải niền. Vậy thì con người muốn để đừng có phạm giới cho nên phải giữ giới là dùng dây để niền. Hiểu ý này không? Bởi vì buông dây nó ra thì nó thẳng. Vậy thì cái người tu tập á, mà buông giới ra là phạm, như vậy chưa phải là cao thủ. Có nghĩa là người này đang phải tự kiềm chế. Có nghĩa là tự thân nó cứ muốn phạm giới hay là muốn sai lầm, vì vậy phải kìm hoài như thế, lơi lỏng một chút là sai. Còn cái khi mà nó đã tự thân nó cong, mà bây giờ tôi lấy cái dây tôi niền vô, có nghĩa là cái sợi dây này là dư thừa. Hiểu ý nào? Nếu nó đã cong rồi mà cần gì niền sợi dây nữa, như vậy lúc đó sợi dây trở thành vướng víu và ràng buộc. Vậy lúc đó nó có lỗi với cái cọng cong này không? Lúc đó cọng dây kẽm đó nó có lỗi với cái cành cây này, nó vướng víu với cành cây này. Các vị hiểu không? Như vậy cành cây đã tự cong rồi, cần chi cái dây kẽm để buộc. Các vị hiểu cái điều này không? Như vậy cái cọng dây kẽm cần là khi cái cây này mình muốn nó cong, hay là cây này cong mà mình muốn nó ngay, thì mình phải cần cái dây kẽm để buộc. Mà bây giờ cái cọng này nó tự ngay, mình có cần dùng kẽm để mình uống để bẻ ngay là không? Cho nên ở đây, một người giữ giới trong cái nhìn nhận của những người tu tập đạt đỉnh cao, có nghĩa là một sợi dây mà đi cột vào một cái đã đúng chiều hướng của nó rồi, trở thành dư thừa và vướng víu. Cho nên Ngài nói thêm tội chẳng thêm phước. Còn nhẫn nhục cũng thêm tội chẳng thêm phước. Nhẫn nhục là sao? Kiềm chế chịu đựng sự quỷ nhục của người khác. Như vậy còn nhẫn nhục là còn chịu đựng, có phải không? Như vậy Đức Phật không phải là người nhẫn nhục, Bởi vì Đức Phật đâu có chịu đựng lời quỷ nhục đó đâu mà gọi là nhẫn nhục. Đức Phật là người không dính mắc với sự quỷ nhục. Còn chúng ta là nhẫn nhục là như vậy nè. Người ta chửi mịn tiếng, người ta nói đồ mất dạy, đồ khó ưa. Nghe câu này sao? Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là kìm lắm nghe, bằng không tao đấm vô mặt mày rồi. À. Cái đúng không? Cái đó gọi là nhẫn nhục đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà giận gung người trơn trời ha. À, xanh mặt hết trơn mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là chúng ta làm cái gì? Đó là đang nhẫn nhục á. Tức là đang kiềm chế để mà đừng bày tỏ phản ứng lại sự quỷ nhục, mà lòng vẫn nghe nó xót vào bên tai, mỗi câu đau đớn tức tối lên. Và sự kiềm chế này nó có thời hạn nha. Kiềm chế được cái này chắc gì kiềm chế được cái khác. Kiềm chế được hôm nay chắc gì kiềm chế được ngày mai. Cho nên cái gì thuộc về kiềm chế là cái có điều kiện. Vì vậy có thể rằng chúng ta quánh lộn với nó trong một thời gian tới. Có phải không? Chúng ta hiểu cái ý này không? Cho nên nhẫn nhục là thêm tội chẳng thêm phước. Là cái ý của người nói rằng nhẫn nhục có nghĩa là dùng đá đè cỏ. Tức là lòng chúng ta còn dao động với cái này, cho nên chúng ta phải kìm. Còn bây giờ ví dụ nó chửi bên tai mình giống như là Đần Khải Tay Châu, ví dụ vậy, người ta nói câu vậy, có nghĩa là mày chửi mày nghe, tao chẳng bận tâm với cái này. Như vậy thì ở đây, khi chúng ta tự không bận tâm với tất cả những tác động của xung quanh thì chúng ta có cần nhẫn nhục không? Chúng ta không có dao động bởi lời khen chê của thiên hạ, chúng ta còn nhẫn nhục không? Như vậy thì ở đây còn nhẫn nhục có nghĩa là còn bận tâm. Hết nhẫn nhục có nghĩa là không bận tâm. Vì còn nhẫn nhục thì còn có thể phản ứng lại, còn không nhẫn nhục có nghĩa là không bận tâm thì không phản ứng lại. Ví dụ con người chúng ta thường thường đi ngang nghe người ta nói chuyện chó mèo nào đó cũng vảnh tai nghe. Hình như nó ám chỉ tôi à. Người ta chẳng kêu tên mình ra để nói. Nó nói chó nói mèo thì kệ, nó nói chuyện của chó mèo. Tại sao chúng ta phải nói nó ám chỉ tôi à? Để bắt đầu mình cũng động động lại với những cái chuyện đó. Các vị thấy à? Như vậy thì mình không tự vô tâm được với những cái tác động của sắc thinh hương vị xúc pháp này. Cho nên khi chúng ta học ở một tầm cao, chúng ta đừng nói rằng Phật giáo nói ngược cũng được, nói xuôi cũng được. Không có. Tùy mức độ của đối tượng đang là để thuyết minh về vấn đề của chân lý. Điều cuối cùng là phải đạt được chân lý. Cái phương tiện của lớp 1 không phải là đỉnh cuối cùng của cái việc học, nhưng mà nó là một nền tảng, thì phải dạy đúng với trình độ của lớp 1. Chúng ta phải nói rằng lớp 1 là nhất. Lúc đó chúng ta không nói cái khác được. Để cho nó học, nó hết lớp 1 nhất rồi, chúng ta mới nói rằng à, lớp 2 nhất hơn con, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta phải từng bước để dìu dắt là như vậy. Cho nên gọi là mức độ của tầm cao trong cái vấn đề nhận thức về Phật Pháp, thì chúng ta cần phải hiểu để chúng ta đọc tất cả các kinh điển ở cái mức độ lý giải cao siêu, chúng ta không bị vướng. Vậy thì ở đây các vị thấy gì? Đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng thế vạn vật thường hiểu. Tức là chúng ta bình thản với tất cả các pháp thì cái gì mà hại chúng ta thì đối tượng của chúng ta là cái gì đó là chuyện của đó. Cho nên tài sắc danh thực thì tiền bạc, tất cả những nhu cầu của cuộc đời, ăn ngon mặc đẹp, đó là chuyện bình thường. Ví dụ bây giờ một vị thầy, tự thân của vị thầy giữ tiền có lỗi không? Giữ tiền cũng có thể có lỗi mà cũng có thể không. Nếu chúng ta cảm thấy rằng tiền đó là một phương tiện để là Phật sự thì giữ nhiêu chuyện đó là của Phật sự. Cho nên với bàn tay không tương tích sẽ cầm thuốc độc mà không bị thuốc độc nhiễu hại. Còn với bàn tay tương tích cầm thuốc độc sẽ bị thuốc độc nhiễu hại. Với tâm nhiễm ô, một đồng cũng nhiễm ô, chứ đừng nói là bao nhiêu cả. Cho nên ở đây cũng cùng là một hành động, cũng có nghĩa là có lỗi mà cũng có nghĩa là không lỗi, nếu người đó trở thành kẻ vô tâm, không dính mắc và không tham cầu. Cái này nó quan trọng ở chỗ đó, chứ không phải dựa vào những hình thức đó. Cho nên các vị thấy rằng cái mức độ tu học của một con người khi tiến bộ cao hơn, người ta không mang cái nghĩa để gọi là kiềm chế bằng những cái cách thức gọi là gò bó những hình tướng xung quanh bên ngoài của mình. Các vị đi vào chùa, Chắc vị thấy một người mới tập sự tu và một ông thầy trụ trì, hai phong thái khác không? Khác không? Các vị thấy cái người mới tập sự tu và ông trụ trì, ai nghiêm túc hơn? Sai. Nhìn người mới tập tu và trụ trì, chúng ta thấy người mới tập tu nghiêm túc hơn, đúng không? Người mới tập tu đi đâu cũng vậy, xuống nhờ, không dám dòm ai nói gì cả. A Di Đà Phật. Ngon lành lắm. Còn cỡ tới tu rồi cứ khà 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 vậy đó, đâu thấy gì đâu. Mà tôi không phải là tôi nói là tôi thuộc về dạng gì, nhưng mà tôi muốn nói với các vị là cái chuyện mà khi mới tập tu á, một bước đi, một cái lời nói, một cái nhìn, không dám nhìn nữa, nhìn không dám nữa, ai nói gì cúi đầu dòm dòm nha, chứ không phải mở mắt như chim rổ tôi dòm vậy đâu. Nó không phải là như vậy. Như vậy thì cái người khi mới tập sự tu và cái người tu qua một thời gian, nó khác ở cái chỗ là người mới tập người ta giữ một cái hình thức rất là kỹ lưỡng, vì lúc đó người ta có mực thôi, tức là người ta phải giữ theo khuôn đúc thôi, bởi vì tự thân người ta ban đầu không vượt hơn được những điều đó. Cho nên các vị vào trong chùa, các vị thấy ông trụ trì cứ đi tân 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 nói cười kha kha, nhưng mà mấy chú tiểu không dám à, có phải không? Và như vậy chúng ta có nói rằng là trụ trì dở hơn chú tiểu không? Nó không phải là như vậy. Có nghĩa là một cái mức độ nào đó là người này đã tự uống công mình, hay là đã tự uống cái đó một thời gian tương đối ổn rồi. Nó giống như là một cái con ngựa được thuần thục và một cái con ngựa mới điều phục vậy đó. Như vậy thì ở đây cái cách điều phục tâm và giữ trạng thái thuần thục của con người ở đây, chúng ta cảm thấy cái điều gì? Đó là do quá trình công phu của mỗi con người qua thời gian mà nên, chứ phải muốn mà được. Một chú tiểu, một người mới tập sự tu cũng muốn thông dong tự tại như các vị hòa thượng, như các thầy lớn, nhưng mà tự tại không có được. Bởi vì á, khi người này á, là đang là một cái cây mới uống mà tự nhiên buông ra tự tại thì sao được? Nó bung ra liền sao tự tại được? Còn bây giờ á, uống một thời gian lâu rồi, cho nên có mở dây chì ra tạm thời gì đó, nó chưa vĩnh cửu đi thì nó cũng không dễ gì nó bung liền. Chúng ta hiểu cái ý này không? Cho nên là đảng tự vô tâm ư vạn vật hà phòng vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngu bất phạ sư tử hống, kháp tợ mộc nhân kháng qua điểu, là chỗ này. Tức là đây là đưa ra những hình thức so sánh. Thiết ngu là lạng trâu sắt. Con trâu sắt nó có sợ tiếng rống sư tử không? Không. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng kháp tợ mộc nhân kháng quả điểu, tức là cũng giống như là người gỗ mà nhìn con chim vẽ vậy thôi. Rồi á, mộc nhân bản thể tự vô tình, tức là người gỗ bản thân tự là tự không có, không có dao động. Rồi quả điểu phùng nhân diệt bất kinh, chim vẽ gặp người có sợ không? Con chim vẽ nào gặp người cái bay liền hay là cúm núm không? Không có cái đó. Con chim vẽ nó vốn đâu có sợ người. Đây là cái ý tưởng của Ngài Bàn Quẩn muốn cho chúng ta ở chỗ là đừng để tâm mình bị dính mắc và dao động với sáu trần. Tự thân của sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp đâu có lỗi, cho nên đừng chửi, đừng mắng, đừng chỉ trích, đừng cái gì hết á. Cho nên cái việc của khách quan đó là chuyện của muôn đời, còn chuyện của chúng ta cũng là chuyện của muôn đời. Chúng ta không cần thiết phải phân bua với những cái điều đó. Cho nên không khéo chùa chúng ta tự khoanh dùng mình lại trong cái việc tiếp cận với xã hội. Trong khi xã hội càng ngày càng mở cửa, thì ở đây chúng ta tự hạn chế mình bằng những cái mà nó thuộc về dạng là không có đến đổi nào mà chúng ta phải bận tâm như thế. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta cần chia sẻ một người khác bằng cái thân tình, hoặc là chúng ta để cho người khác tự giác ngộ, tự biết phải làm gì. Một người mới đi chùa, các vị thấy họ như vậy, nhưng mà khi họ hiểu Phật Pháp như các vị, hay là họ hiểu sâu, các vị khỏi yêu cầu họ cái gì cả, họ tự biết họ làm gì. Bởi vì con người ai cũng sẽ trưởng thành về mặt nhận thức, gọi là tri thức của mình. Cho nên cái điều đó đừng quá quan trọng để chỉ trích, để làm tổn thương họ, trong khi cái việc đó đối với xã hội họ đâu có sai, mà chúng ta lại kết tội. Cho nên có những cái mở rộng lòng để mở cửa từ bi, để đón nhận tất cả những con người mà họ chưa có tập quen với Phật Pháp, họ cảm thấy thoải mái khi họ dừng chân nơi sự tu học của chúng ta. Cho nên chúng ta đừng đuổi sau họ, mà chỉ là thân tình chia sẻ với họ. Nếu một người đó họ đến cơ sở của tôn giáo khác, họ được mời gọi và nhắc ghế ngồi chứ không có đuổi như chúng ta. Còn chúng ta tự nhiên xua đuổi họ, ở đây không được vậy, ăn mặc vậy đừng có vô đây, đi 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 chỗ khác đi này kia kia đó. Thế thế, mình tôi đi rồi còn nói đụng gái đứa gì mà ăn mặc thế. Coi chúng ta làm vậy, trong khi tự thân họ không có lỗi. Nhưng nếu các vị thấy rằng họ đi đến những nơi khác, tôn giáo khác, thì họ lại được mời ngồi đàng hoàng. Như vậy thì ở đây về cái mặt gọi là phương tiện độ đời, chúng ta phải cởi mở và nhìn một cái cách rất là khách quan như vậy. Và khi họ đã hiểu Phật pháp hay là họ là Phật tử, các vị mướn họ ăn mặc như vậy họ không mặc nữa. Tại vì bây giờ họ đã trưởng thành và họ khác đi. Cho nên là chúng ta thấy rất rõ hai câu chót Ngài Bàn Quẩn mới kết luận là tâm cảnh như như chỉ giá thị, tức là tâm cảnh nó vốn như thế đó. Hà lữ bồ đề đạo bất thành, lo gì bồ đề mà không thành. Như vậy thì một cái bài kệ để chỉ cho chúng ta thấy rõ là các ngài tu tập, các ngài không có chỉ trích và phê bình tất cả những sự vật hiện tượng xung quanh. Bởi vì sự vật hiện tượng xung quanh là một cái sự thật của chính đó. Còn quan trọng nhất là chúng ta và các sự vật đó. Cho nên chúng ta cũng ăn, cũng mặc, cũng ngủ, cũng tiếp xúc, cũng nhìn, cũng nghe, cũng thấy tất cả sự vật của cảnh trần xung quanh trong cuộc đời của mình. Một thầy tu có thể từ bỏ được những điều này không? Không thể từ bỏ được, cũng không thể chấm dứt được. Nhưng mà tại sao? Cái điều nó là như vậy, chúng ta tự hiểu nó là như vậy, các pháp nó là như vậy. Cho nên chúng ta nhớ lại cái bài kệ của Tổ Huệ Năng là phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi tưởng phân biệt. Sử dụng tất cả pháp, chẳng khởi tưởng sử dụng. Đây là bốn cái câu mà chúng ta cần phải hiểu rất rõ nha. Cái này là để đúc kết lại những điều tôi nói hồi nãy giờ. Phân biệt tất cả pháp, chẳng khởi tưởng phân biệt. Các vị hiểu câu này không? Phân biệt tất cả pháp là tôi nhìn cái hoa này, tôi biết nó cái hoa không? Tôi nhìn các vị, tôi biết các vị không? Phân biệt tất cả pháp là biết cái hoa nó khác với các vị, và biết cái chai này nó khác với cái hoa không? Biết rất rõ. Và tôi biết rất rõ nước là dùng để uống không? Tôi biết rất rõ. Hoa này có thể ăn không? Tôi biết rất rõ hoa này để ngắm chứ không thể ăn, vân vân. Như vậy phân biệt tất cả pháp là tự tánh phân biệt của chúng ta là như vậy. Chẳng khởi tưởng phân biệt, cái câu này quan trọng. Phân biệt là để biết cái chai này nó khác với cái ly, cái hoa này nó khác với cái ly, con người nó khác với muôn vật, con gái khác với con trai, là biết như thế là phân biệt tất cả pháp. Chẳng khởi tưởng phân biệt có nghĩa là biết mà để dính mắt thì khởi tưởng phân biệt. Biết cái hoa này đẹp cho nên dính mắt, biết cái này xấu cho nên từ bỏ, biết người này đẹp cho nên đeo đuổi tham cầu, biết người này xấu cho nên chán ghét, loại trừ, vân vân. Cái đó là khởi tưởng phân biệt. Như vậy tự thân của phân biệt có không? Không. Tự thân của phân biệt đó là cái trật tự, cái quy luật được quy định theo nguyên tắc của cuộc đời. Còn khởi tưởng phân biệt là mới quan trọng. Rồi bên cạnh đó là sử dụng tất cả pháp, chẳng khởi tưởng sử dụng. Có nghĩa là uống một miếng nước thì uống một miếng nước. Miếng nước ngon biết ngon, dở biết dở, nhưng mà biết dở biết ngon không có lỗi. Biết cay biết đắng biết ngọt không có lỗi. Mà phản ứng dính mắt khi uống ngọt quá, đam mê dính mắt, đeo đuổi tìm cầu, cái đó là khởi tưởng sử dụng. Rồi khi không công hài lòng, loại bỏ, chỉ trích khả ố, đáng chê trách, tất cả những cái này là khởi tưởng sử dụng. Dù bây giờ các Phật tử dọn cho tôi một cái bánh, mời tôi ăn. Khi tôi ăn rồi, cái Phật tử hỏi thầy con làm những miếng ngon không, cái tôi nói tu hành ăn ngon dở gì. Các vị thấy muốn hất cái bánh xuống đất không? Đâu có phải nói cái kiểu như vậy. Ví dụ bây giờ ăn cái bánh ngon biết ngon, nhưng mà biết ngon là biết ngon, chứ không phải biết ngon còn hết đem tôi vài chục cái nữa tôi đem về chùa. Cái đó là chẳng khởi tưởng sử dụng, hiểu không? Còn cái này là ví dụ các vị đem lên tôi một cái bánh dở, các vị hỏi bánh thầy ăn ngon không vậy thầy, thì tôi nói ăn cũng được, có nghĩa là dở đâu tôi không nói. Nhưng mà ở đây tôi nói cũng được, có nghĩa là dở rồi đó. Nhưng mà ở đây là tôi nói, nhưng mà tôi không có trách người Phật tử, tôi không có trách cái người đãi tôi cái đó. Mà tôi không nói cái đồ này chán quá, đáng liện quá này kia cái nọ. Tôi không có ý tưởng để như thế. Mà tự thân cái vị giác nó phù hợp chúng ta nói ngon, vị giác không phù hợp chúng ta nói là dở. Ngon dở ở đây mang cái nghĩa là phân biệt tất cả pháp và sử dụng tất cả pháp, chứ không phải là khởi tưởng phân biệt hay là khởi tưởng sử dụng. Các vị có hiểu ý này không? Cho nên ở đây là một cái bài giảng nó thuộc về cái chuyên đề Phật học, nó chuyên sâu một chút xíu, cho nên các vị cần phải nghiền ngẫm và tư duy. Như vậy là chư tổ cũng đã từng dạy chúng ta, hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành. Như vậy hằng ngày khi đối cảnh, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, cái này là chuyện mà con người đã trở thành thói quen. Cuộc đời chúng ta vốn là như vậy rồi. Nhưng mà nếu chúng ta ở đây tâm sanh để dính mắc, để cột trói, để bị ràng buộc trong tất cả những cái vấn đề đó, đây mới là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta bị dính mắc, bị tham cầu, bị đam mê để tạo nghiệp là quan trọng vô cùng. Bây giờ trong cuộc đời của một người cư sĩ, về đời sống hôn nhân, về tình ái, tất cả chúng ta sẽ sống theo lời Phật dạy là chúng ta giữ năm giới. Trong đó có giới là tà dâm, là không ngoại tình. Như vậy tự thân của chúng ta là không có lỗi về điều đó. Nhưng mà chúng ta ngoại tình để chúng ta làm đau khổ và chúng ta phá hoại hạnh phúc của người khác, chẳng những một người mà đến nhiều người, đây là cái cách gọi là bị lôi cuốn tất cả những cái cảm xúc hay là những cái điều mà ý tưởng của chúng ta, để chúng ta mới bắt đầu tạo nghiệp và tạo lỗi từ cái đó. Cho nên trong cái hành động của chúng ta, chúng ta cảm thấy rằng là cái gì chúng ta dừng với chính nó, với phạm vi của nó, với chính cái con người của chúng ta, trong một cái nguyên tắc tự thân cái đó không có lỗi phải gì cả. Nó là như vậy đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Khi mà một người tu, thì ở đây người tu cần phải thận trọng hơn với tất cả những cái cảm xúc, cái nhìn, cái này, cái kia, cái nọ, với tất cả những cảnh quan bên ngoài. Vì cái đó cũng làm cho chúng ta giải thoát, mà cũng cái đó làm chúng ta khổ đau. Chúng ta không có khổ đau cái gì bằng tất cả những cái cảm giác thấy, nghe, nhìn, biết hết trơn trọi. Và chúng ta cũng không phải giải thoát cái gì ngoài cái chuyện thấy, nghe, nhìn, biết hết trơn trọi. Đây là điều đương nhiên. Cho nên ở đây chúng ta cũng không cần quay lưng lại với mọi thứ, mà chúng ta cứ cần nhìn với sự chánh niệm của mọi thứ. Đây là chuyện bình thường. Cho nên Ngài Ngưỡng Sơn á, một lần đó Ngài có đi đến gặp một vị thiền sư, đó là Hòa Thượng Trung Ấp. Thì lúc đó Ngài Ngưỡng Sơn mới hỏi thế nào là Phật tánh. Thì Ngài Trung Ấp mới đưa ra một cái thí dụ, nó là có một con khỉ ở trong một cái lồng. Cái lồng này nó có 6 cửa, và bên ngoài cũng có một cái con khỉ. Nó cứ đi đến mỗi cái cửa, nó kêu chí ché chí ché, và con khỉ bên trong nó cũng kêu chí ché chí ché. Thì Ngài giải thích cái đó gọi là Phật tánh đó. Thì lúc đó Ngài Ngưỡng Sơn Ngài mới nói: vậy bạch hòa thượng, khi con khỉ ở trong lòng nó ngủ thì sao? Tức là vừa nói câu đó xong, Ngài Trung Ấp bước xuống nắm tay Ngài Ngưỡng Sơn mới nói rằng: ta và ngươi đã gặp nhau rồi. Như vậy thì chúng ta hiểu điều gì? Cái điều mà 6 cái cửa đó chỉ cho 6 giác quan của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và con khỉ bên ngoài chí ché tất cả các cửa đó, gọi là các cái trần. Nó vốn chí ché đó là chuyện của nó chứ. Còn điều quan trọng bên trong là con khỉ đã ngủ rồi, thì con khỉ bên ngoài có chí ché đi chăng nữa cũng không hề là vấn đề gì. Như vậy để nói rằng là 6 căn mà không bị dính mắc và không bị đắm nhiễm bởi 6 trần, ngay đó là giải thoát, ngay đó là niết bàn, ngay đó là Phật tánh. Vì vậy cái sự tu tập của chúng ta nó không mang cái nghĩa là chúng ta làm một cái gì để gọi là ghê gớm lắm trong cái vấn đề hình dung và tưởng tượng của chúng ta. Mà tất cả mọi thứ tu tập là chỉ cần con người của chúng ta biết đủ, biết dừng, và tất cả những cái gì đó đừng theo quá đà trong sự tạo nghiệp, ngay đó là chúng ta đã có sự tu học rồi. Như vậy trong cái chủ đề của chúng tôi chia sẻ với các vị thất tình lục dục, để cho các vị thấy rằng một cái từ ngữ trong Phật học mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Và những người tu đối diện xúc cảnh với tất cả những dạng thất tình lục dục thì như thế nào. Cho nên bản thân của chúng ta, chúng ta có lìa thất tình lục dục để chúng ta tồn tại trong cuộc đời này không? Chúng ta có cảm giác là hỷ nộ ái ố, dục lạc ngày nãy đó, tất cả những cái thất tình đó chúng ta có không? Tất cả mọi cái trạng thái tâm lý đó chúng ta có. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta có mà chúng ta dính mắc và chúng ta bám giữ nó như thế nào? Hay là chúng ta là con người đệ tử, nó thư giãn với tâm hồn chúng ta như thế nào? Chúng ta hận ai? Chúng ta hận cả đời. Như vậy đây đâu phải là một sự khôn ngoan, nó là nằm trong thất tình. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là tâm hồn của chúng ta còn dính mắc và ôm với cái hận đó, thì ở đây chúng ta không phải là cách khôn ngoan. Mà một con người phải tự hiểu rằng là quán chiếu tính vô thường của tất cả các pháp, để rồi chúng ta tự làm mình an ổn. Đây là điều quan trọng nhất của những người tu tập. Chúng ta không lìa nó, chúng ta tồn tại trong nó, tồn tại mà không bị nó cột trói sai sử. Đây là quan trọng. Cho nên các vị thiền sư cứ hỏi như thế nào là giải thoát, thì càng cứ nói rằng là đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Cái câu này nó cũng giống y chang như người đời á. Thì tôi người đời tôi cũng đói ăn, tôi cũng khát uống, tôi cũng mệt ngủ vậy. Nhưng mà các vị nói rằng á, người đời không có đói ăn, khát uống, mệt ngủ đâu. Đói thì đòi trăm thứ, mà ngủ nghĩ trăm chuyện, chứ không phải là dễ ngủ và không phải dễ ăn. Cho nên cái ăn hay là cái ngủ đối với tất cả những người tu hành cũng ăn cũng ngủ, nhưng họ tự tại với cái ăn ngủ đó. Vì vậy người đời của chúng ta khi sống để gọi là bớt khổ, thì chúng ta phải bớt đi ràng buộc về những thứ này. Tự thân của nó là như vậy đó, chúng ta không lìa xa được nó. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tất cả những cái này chúng ta xem như một phương tiện, và chúng ta hài lòng với những cái gì đang làm. Và chúng ta thấy cái nào nó quá đà hoặc nó tạo nghiệp, thì chúng ta cần phải ý thức con người mình dừng lại, đừng chiều chuộng những bản năng của chúng ta một cách thái quá. Đây là chúng ta tự khôn ngoan cho chính con người của mình. Khi chúng ta lỗi lầm là do chúng ta chiều chuộng bản năng một cách thái quá thôi. Chứ còn bản thân con người phải thấy, nghe, biết, nhìn nhận, cảm xúc, tất cả mọi thứ là chuyện bình thường. Phật học không có khắt khe các vấn đề như chúng ta tưởng tượng. Và ở đây Phật học cũng không mang cái nghĩa cấm cản tất cả những nhu cầu trong cuộc đời của con người chúng ta. Đạo Phật không có cái nhìn như vậy. Đức Phật đâu có nhìn thiếu trí tuệ và thiếu hiểu biết về cái quy luật tồn tại của con người như thế. Nhưng làm sao tồn tại trong như thế, nhưng đừng để gây oan trái khổ đau và tạo nghiệp cho chính bản thân mình. Vì vậy thất tình lục dục nó là cái rất thực, nhưng mà chúng ta biết chuyển hóa nó, điều phục nó, để rồi là bớt đi sự chi phối của nó, là tùy cái bản lĩnh và sự khôn ngoan của chúng ta. Trong nội dung ý nghĩa bài này, tôi xin chia sẻ với các vị như vậy, để các vị hiểu thêm một cái từ ngữ về Phật học là thất tình lục dục, để các vị mai này khi đọc những cái bản kinh hay là đọc các sách khác có nêu ra các vấn đề này, để chúng ta không bị vướng với những cái cách nhìn nhận về các từ ngữ chuyên đề này. A Di Đà Phật. Buổi giảng chúng tôi xin chấm dứt tại đây.